Thế bây giờ chúng ta đi vào điểm thứ nhất, vị giáo hoàng của công đồng Vatican II. Hôm nào tình cờ tôi đọc ở trên mạng Internet đó, thì người ta tính ra trong số các hồng y còn sống đến hôm nay thì chỉ còn có 6 vị là đã từng tham dự công đồng Vatican II. Mà cả 6 vị đó đều ngoài 80 tuổi rồi. Bởi vì công đồng cách đây 50 năm cơ mà. Mà thông thường tham dự công đồng phải là giám mục chứ. Thế cho nên lúc đấy có trẻ lắm thì cũng phải ba mấy rồi. Ngoài 80 là điều dễ hiểu. Thế thì Đức Benedicto thứ 16 đặc biệt lắm. Bởi vì lúc đấy Ngài chưa làm giám mục mà đã đi dự công đồng rồi. Tại sao vậy? Là vì thế này. Lúc đó Ngài mới có 35-36 tuổi thôi. Nhưng đã có tiếng là một giáo sư thần học. Thành thở ra, khi một vị hồng y ở Đức là Đức Hồng Y Joseph Fring, Ngài được mời thuyết trình tại một hội nghị ở bên Genoa, Italia, do Đức Hồng Y Siri tổ chức về đề tài công đồng. Thì lúc đó Đức Gioan 23 đã công bố triệu tập công đồng rồi. Và cách riêng là tại Âu Châu, một cái bầu khí vui mừng, hân hoan, rồi người ta bàn tán, người ta chờ đợi xem công đồng sẽ diễn tiến làm sao. Thế Đức Hồng Y Fring của Đức được mời thuyết trình ở cái hội nghị đó. Thì Ngài lại nhờ cha Joseph Ratzinger, một linh mục trẻ mà là giáo sư thần học có tiếng, để chuẩn bị bài diễn văn cho Ngài. Và khi Đức Hồng Y dựa vào bài diễn văn mà cha Ratzinger đã chuẩn bị để thuyết trình, thì bài thuyết trình đó gây một tiếng vang lớn đến tận tai của Đức Giáo Hoàng John 23 cơ mà. Được đánh giá rất là tốt. Và vì thế, từ đó trở đi, vì Đức Hồng Y Fring là thành viên của ủy ban chuẩn bị cho công đồng, cho nên Vatican gửi những tài liệu chuẩn bị đến cho Ngài, thì Ngài lại gửi cho cha Ratzinger xem giúp và đưa ra những nhận định đóng góp. Rồi đến khi mà đi họp công đồng thì Ngài đưa luôn cha Ratzinger đi theo với tư cách là cố vấn thần học của Đức Hồng Y. Rồi khi bước vào công đồng rồi, Ngài có tiếng nói trọng lượng. Ngài vận động làm sao để cha Ratzinger được nhìn nhận là Peritus, là nhà thần học chính thức của công đồng Vatican II, cùng với những nhân vật tên tuổi ở trong làng thần học như là Delibach, Danielu hay là Ratzinger. Thành thử ra chưa làm giám mục nhưng mà đã dự công đồng Vatican II từ đầu. Và không những dự mà thôi, Ngài còn cùng với những nhà thần học tên tuổi lúc đó làm việc rất nhiệt tình. Rồi thì Ngài viết lại những nhận định của Ngài dọc dài công đồng Vatican II. Sau này người ta tập hợp lại thành một tác phẩm. Cách đây đâu 1-2 năm có một người gửi cho tôi cuốn đó bằng tiếng Anh, Theological Highlights of Vatican II, những cái điểm sáng về thần học của công đồng Vatican II. Tôi nhắc lại những điều đó để anh chị em và các bạn thấy Đức Benedicto 16 quen biết, nắm rõ và gắn bó với công đồng Vatican II như thế nào. Và ngay cả khi Ngài quyết định từ nhiệm, thì một trong những bài nói chuyện cuối cùng của Ngài là bài nói chuyện với hàng giáo sĩ Roma. Và Ngài nói về cái gì? Ngài nói về công đồng. Mà Ngài nói không cần soạn bài vở sẵn, cứ thế ngồi nói thôi. Nói từ trong ruột nói ra. Và người ta đánh giá là bài nói chuyện đó gây tác động lớn lắm đối với cử tọa. Cụ thể là hàng giáo sĩ Roma, nhưng mà qua đó là cả thế giới đều biết đến bài nói chuyện ấy. Thành thử ra chúng ta gọi Đức Benedicto thứ 16 là vị giáo hoàng của Vatican II là một điều rất dễ hiểu, không thể chối cãi. Nhưng nếu mình chỉ ngưng ở đó mà thôi thì chả học được gì, biết thông tin vậy thôi. Cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra đó là Đức Benedicto thứ 16 khi Ngài hướng dẫn cho mình học hỏi Vatican II thì Ngài hướng dẫn cái gì và như thế nào? Chắc là phong phú lắm về nhiều mặt. Tôi chỉ xin nhắc đến một điều mà hầu như các tác giả nghiên cứu về Đức Benedicto 16 đã nói và chắc chắn sẽ còn nói tới. Đó là tính liên tục của công đồng Vatican II. Anh chị em và các bạn nghe cái từ tính liên tục như thế này thì mình nghĩ đến cái gì? Công đồng Vatican II với những văn bản chính thức thì chúng ta có rồi, và nhiều người ở đây đã đọc rồi. Không những đọc mà lại còn học theo nghĩa là nghiên cứu cơ. Tôi biết như vậy. Văn bản thì mình có đấy rồi, nhưng mà chưa chắc là giải thích giống nhau. Và Đức Benedicto thứ 16 cho chúng ta thấy đó là có hai cách giải thích về các văn bản công đồng. Cách giải thích thứ nhất đó, Ngài gọi là giải thích theo hướng đoạn tuyệt với quá khứ. Discontinuity. Đoạn tuyệt với quá khứ. Có nghĩa như Vatican II là một cái gì hoàn toàn mới, vứt bỏ quá khứ. Và cách giải thích thứ hai mà Ngài cố gắng giúp cho người ta đi vào và giúp cho người ta hiểu, đó là cách giải thích về Vatican II như một sự canh tân trong liên tục, trong tiếp nối. Reform nhưng mà in continuity. Canh tân nhưng mà là tiếp nối chứ không phải là đoạn tuyệt. Cái cách giải thích Vatican II như là một sự đoạn tuyệt với quá khứ vậy. Đây là cách giải thích đã dẫn đến nhiều thứ đổ vỡ trong đời sống giáo hội. Đang khi đó chúng ta được mời gọi cùng với Ngài để nhìn vào công đồng Vatican II như một dòng chảy liên tục trong đời sống của hội thánh. Thế thì ở đây nó hơi khô khan một chút. Thế nhưng để minh họa thì tôi xin lấy một vài ví dụ cụ thể về giáo hội học chẳng hạn. Vatican II suy tư về giáo hội mà cụ thể là hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, không phải như một cái gì đoạn tuyệt với quá khứ, nhưng là một sự tiếp nối, tiếp nối từ công đồng Vatican đệ nhất, rồi đến thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Ở trước đó có thể là một cái nhìn giáo hội học nó quá nặng về cơ cấu, chỉ trình bày giáo hội như là một cơ chế hữu hình và có nguy cơ làm nhẹ đi chiều kích vô hình và thiêng liêng của giáo hội. Đến thời Đức Pio thứ 12 với thông điệp Mystici Corporis, Ngài cung cấp một cái nhìn về giáo hội như là thân mình huyên nhiệm của Chúa Kitô. Thế thì ở đó cái chiều kích thương liêng được quan tâm nhiều hơn, nhưng mà lại có nguy cơ nó trừu tượng quá, nó trừu tượng quá. Rồi đến công đồng Vaticano đệ nhị, chúng ta thấy ở trong hiến chế về giáo hội trình bày giáo hội như là dân Thiên Chúa, một ý niệm khởi đi từ Cựu Ước, nhưng mà không chỉ ngưng ở đó mà trình bày thêm giáo hội như là thân mình của Chúa Kitô và giáo hội như là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ba ý niệm này nó gắn kết với nhau, nó làm nổi bật lên dung nhan của giáo hội khởi đi từ Thiên Chúa Ba Ngôi. Cái chiều kích thiêng liêng gắn liền với chiều kích hữu hình. Và như thế, cái mầu nhiệm giáo hội được trình bày ở trong Vatican II không phải là một sự đoạn tuyệt, mà là một sự tiếp nối từ những công đồng trước cho đến ngày hôm nay. Một minh họa hoặc là một ví dụ khác, đó là về tính hiệp đoàn của giám mục. Người ta cũng nói đến điều này nhiều lắm, và người ta hay nói ở trong cái viễn tượng, trong cái tầm nhìn về đấu tranh quyền lực giữa trung ương là Tòa Thánh Vatican và địa phương là những giáo hội ở các quốc gia. Người ta hay nhìn giáo hội của mình trong cái viễn tượng như thế. Thế nhưng mà Đức Benedicto thứ 16 thì giúp cho chúng ta hiểu về tính hiệp đoàn của các giám mục là thế nào. Mình vẫn nói là các giám mục là người kế vị các thánh tông đồ. Thế giờ ta hỏi một câu đơn sơ, ví dụ như tôi được Chúa gọi làm giám mục, thế tôi kế vị ông thánh tông đồ nào đây? Ông Giacobbe hay là ông Matthew đây? Thành thử ra khi mà mình nói các giám mục là những người kế vị các thánh tông đồ, là mình nói với một cái nhìn cộng đoàn. Giám mục đoàn ngày nay tiếp nối nhóm 12 mà Chúa Giêsu đã thiết lập. Và đứng đầu nhóm 12 đó là Thánh Phêrô. Và vị giáo hoàng của giáo hội công giáo được gọi là người kế vị Thánh Phêrô, đích danh Thánh Phêrô. Thành thử ra cần phải nhìn tính hiệp đoàn của các giám mục theo cái mô thức của nhóm 12 đó, từ thời các thánh tông đồ, chứ không phải là theo cái mô thức để đấu tranh quyền lực giữa trung ương với địa phương, giữa vị này với vị khác. Một ví dụ nữa lớn hơn, cụ thể hơn, đó là những cải tổ phục vụ. Đức Benedicto thứ 16 quan tâm đến phụng vụ nhiều lắm. Tôi xin mở ngoặc ở đây là đọc sách về Ngài cũng khá khá, cho nên là tôi thấy chính Ngài tâm sự đó, Ngài chịu ảnh hưởng của một nhà thần học mà có lẽ chúng ta ít nghe nói tới, tên là Romano Gardini ở bên Đức. Và cha Romano Gardini đã viết một cuốn sách về Chúa Giêsu, và đồng thời cũng tham gia rất tích cực vào việc cải tổ đời sống phụng vụ ở bên Đức. Thế bây giờ anh chị em và các bạn có thấy là Đức Giáo Hoàng của mình cũng viết một cuốn về Chúa Giêsu không? Và Ngài cũng quan tâm rất nhiều đến việc cải tổ phụng vụ. Thế thì khi mà mình nhìn vào những sự kiện, chẳng hạn như bảo là bây giờ Đức Benedicto thứ 16 cho phép làm lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức của công đồng Trientino, mà mình không hiểu tại sao vậy. Rồi người ta thì thường lấy hai cái nhãn hiệu bảo thủ và cấp tiến để mà dán cho người này, dán cho người kia. Thành thử ra nghe vậy thì bảo ông giáo hoàng này ông mới bảo thủ. Nhưng mà hỏi cái lý lẽ ở bên trong đó thì mình không hiểu. Thế đây là một ví dụ cụ thể để chúng ta thấy tại làm sao mà Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến tính liên tục. Sau công đồng Vatican II, chúng ta không dâng lễ bằng tiếng Latin mà dâng lễ bằng tiếng địa phương. Anh chị em tín hữu có thể hiểu được và tham gia vào việc cử hành thánh lễ một cách tích cực và sống động hơn. Đức Benedicto thứ 16 ca tụng điều đó. Ngài không có phê phán gì cả. Thế nhưng Ngài lấy làm tiếc khi mà Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cùng với việc giới thiệu sách lễ Roma mới cử hành bằng tiếng địa phương thì Đức Phaolô Đệ Lục lại ra lệnh cấm trong vòng 6 tháng sau không còn dâng lễ bằng tiếng Latin nữa. Thì lúc đấy Đức Benedicto thứ 16 mới là linh mục thôi, là chuyên viên thần học của công đồng. Nhưng Ngài đã lấy làm tiếc. Và trong cuốn hồi ký của Ngài, tôi đọc nguyên văn những suy nghĩ của Ngài để anh chị em thấy này. Vấn đề là ở chỗ cùng với việc ban hành sách lễ mới, Đức Phaolô Đệ Lục ra lệnh sau giai đoạn chuyển tiếp là 6 tháng thì cấm hoàn toàn việc sử dụng sách lễ cũ. Như vậy là đặt công trình này chống lại công trình kia. Phụng vụ không còn phải là sự phát triển sống động của một thân thể mà chỉ là sản phẩm của nghiên cứu và quyền bình. Có một tác giả thần học khác thì đặt câu hỏi, nếu mà cấm mà không có làm lễ tiếng Latin ngày xưa nữa, vậy thì cái thánh lễ mà thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu đã tham dự bao nhiêu năm, và những thánh lễ ấy đã đem lại sức sống cho một tâm hồn thánh thiện như là Teresa, chẳng lẽ những thánh lễ ấy nó vô nghĩa à? Đấy, một tác giả thần học đặt câu hỏi như thế khi mà mình cấm á. Và thành thử Đức Benedicto 16 suy tư là theo chiều hướng này. Phụng vụ trở thành cái mà con người làm ra chứ không phải là cái được ban cho. Và Ngài nói tiếp, khi phụng vụ là cái mà con người tự tạo ra thì không còn có thể ban tặng cho ta điều độc đáo của phụng vụ, tức là sự gặp gỡ với mầu nhiệm vốn không phải là sản phẩm của chúng ta mà là chính cội nguồn và sự sống của chúng ta. Nên là lý do làm sao mà linh mục đôi khi vậy, không có nắm được cái lý cái lẽ, rồi cứ muốn đổi mới phụng vụ theo ý mình không à, mà quên mất là phụng vụ trước hết là hành động của Thiên Chúa, chứ đâu phải là cái chuyện sáng tác của con người, là một cái show trình diễn mà mình muốn trình diễn kiểu nào cũng được để thu hút người xem. Nó thu hút được vài ba tuần liệu có thu hút hết đời không? Thế Đức Giáo Hoàng lại còn nói thêm một câu rất mạnh thế này: tôi xác tín rằng sự khủng hoảng trong giáo hội mà chúng ta đang trải nghiệm một phần lớn là do sự tan rã của phụng vụ. Một phần lớn là do sự tan rã của phụng vụ. Tôi trích nguyên văn cái điều này để anh chị em và các bạn thấy, à làm sao mà Ngài lại quyết định thay đổi điều này, quyết định thay đổi điều kia. Cái gợi ý đó Nó cho chúng ta một định hướng. Khi mình học hỏi về Công đồng Vatican II, khi mình tiếp thu những văn bản và tinh thần của Công đồng Vatican II, làm sao mình cũng phải tiếp thu trong tinh thần đó, canh tân trong tính liên tục, chứ không phải là đứt đoạn hay là đoạn tuyệt với quá khứ. Thế bây giờ để kết thúc cái phần này thôi, tôi trích dẫn cái suy tư của Đức Benedicto thứ 16, nhưng mà không phải lúc mà Ngài làm giáo hoàng, mà tôi trích dẫn một cái câu Ngài viết khi Ngài còn là một linh mục trẻ và là chuyên viên thần học của Công đồng. Và tại sao mà tôi chọn cái câu trích dẫn này? Là bởi vì nhiều người cứ nói là Ratzinger lúc còn trẻ là một nhà thần học cấp tiến, rồi đến lúc về làm tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin thì trở thành bảo thủ, cho nên ta gọi là hồng y xe tăng. Nhưng mà tôi cố ý trích dẫn cái câu này khi Ngài là giáo sư thần học và là một linh mục trẻ, để thấy được rằng nơi con người này lập trường trước sau vẫn như một. Ngài viết thế này ở trong cái phần lời tựa của cuốn Những điểm sáng về thần học của Vatican II. Sự canh tân giáo hội, trong đó tôi cộng tác theo cách của mình với tư cách là thần học gia của Công đồng, không có nghĩa là tiến bộ theo nghĩa phát triển kỹ thuật và kinh tế. Đúng hơn, sự canh tân này có ý hướng theo hai mặt. Điểm quy chiếu là con người đương đại trong thực tế và trong thế giới của họ. Thế nhưng thước đo của sự đổi mới là Đức Kitô, như Kinh Thánh làm chứng về Người. Nếu đổi mới là suy nghĩ thấu đáo để nói về tin mừng Đức Kitô theo cách thế làm cho con người đương đại hiểu được, nói theo từ ngữ quen thuộc là aggiornamento, cập nhật hóa đó, thì rõ ràng mục đích là làm sao để người ta hiểu được Đức Kitô. Kết quả là con người được Đức Kitô nắm lấy, bây giờ có thể dâng hiến bản thân mình cho Người, là đấng ôm trọn cái hôm qua và ngày mai của chúng ta trong cái hôm nay vĩnh hằng của Chúa. Cuốn sách này muốn phục vụ sự canh tân đổi mới theo nghĩa đó. Sự đổi mới nhằm tìm ra con đường đi từ cái hôm nay tạm bợ của chúng ta đến cái hôm nay vĩnh hằng của Thiên Chúa. Viết văn rất hay, rất hình tượng, mà chiều sâu thần học thì cũng không chê được. Cái Ratzinger lúc còn trẻ đã biết như thế đó. Và như thế Ngài mở ra cho chúng ta một cái hướng, hỏi là mình canh tân để làm gì? Mình canh tân để có thể giúp cho con người của thời đại này gặp gỡ Đức Giêsu Kitô và được thuộc về Đức Giêsu Kitô, chứ không phải canh tân để đi tìm cái gì cho bản thân của mình bằng những cái hấp dẫn ở bên ngoài.